Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần còn lại của tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về từ cử hành đến cuộc sống. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Fulda, Hội đồng Giáo mục Đức nhóm họp tại Đại hội mùa thu tại thành phố Fulda từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của 67 thành viên, gồm các Hồng Y, Giám mục Chính tòa và Phụ tá thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Trong dịp này, Hội đồng Giáo mục đặc biệt kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano II. Bộ Tài chính Đức cũng phát hành một tem thư đặc biệt kỷ niệm biến cố này. Ngoài ra, Hội đồng Giáo mục Đức dự kiến sẽ công bố một lá thư mục tử, nhắc nhớ những quyết định quan trọng nhất của công đồng và ý nghĩa của các quyết định này đối với tương lai của giáo hội. Một chủ đề chính của khóa họp là tình hình tiến trình đối thoại giữa các giám mục và các thành phần khác nhau trong giáo hội tại Đức. Ngoài ra, các giám mục sẽ tham dự một ngày học hỏi về đề tài thông truyền đức tin trong việc giảng dạy môn tôn giáo ở các trường học và việc giáo huấn.
Damascus, tại nhiều thành phố ở Syria, các nhóm tín hữu Kitô bắt đầu tổ chức các nhóm võ trang tự vệ để bảo vệ gia đình và tài sản của họ chống lại các nhóm dân quân đến từ nước ngoài. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus, nhận định rằng tình hình ngày càng thêm rắc rối, dần dần hy vọng sớm ra khỏi cuộc khủng hoảng tan biến, sự thịnh nộ và tuyệt vọng gia tăng, đó là những dấu hiệu xấu. Mặc dù các vị lãnh đạo Kitô nhiều lần kêu gọi các tín hữu đừng võ trang và hãy kiên nhẫn, nhưng nay người ta thấy xuất hiện các nhóm võ trang tự vệ tại nhiều thành phố. Cách đây vài tuần, chính quyền đã phân phát khí giới cho dân chúng tại những khu vực có nhiều rủi ro nguy hiểm. Tại thành phố Aleppo, cha George Abu Khazen, dòng Francisco, quyền đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Latin tại đây, phản ứng mạnh chống lại việc thành lập các nhóm dân quân Kitô tự vệ. Cha nói với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo rằng, giáo hội không làm gì khác hơn là rao giảng tình thương và hòa bình cho mọi người, kể cả trong những hoàn cảnh bi thảm như chúng tôi đang sống. Mỗi người phải trả lời theo lương tâm của mình. Tuy nhiên, hình ảnh được truyền đi về những nhóm dân quân Kitô võ trang có thể có những hậu quả kinh khủng. Người ta sẽ lý luận rằng, vì các tín hữu Kitô có võ trang, vậy chúng ta hãy đến và tàn sát họ tất cả. Theo cha Abu Khazen, làn sóng võ khí từ nước ngoài được chuyển vào Syria là bằng chứng hùng hồn nhất về trách nhiệm quốc tế trong cuộc xung đột hiện nay tại Syria.
Cano, Chủ nhật 23 tháng 9 vừa qua, một vụ khủng bố đã xảy ra tại nhà thờ Công giáo Thánh Gioan Tẩy Giả tại Winti, thuộc miền Bauchi, Bắc Nigeria, làm cho 3 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Tên khủng bố tự sát đã cho xe bom nổ trước nhà thờ. Ngoài kẻ sát nhân còn một phụ nữ và một trẻ em bị thiệt mạng. Chưa có nhóm nào chính thức tự nhận là thủ phạm khủng bố này, nhưng các lực lượng an ninh điều tra tập trung sự chú ý vào nhóm khủng bố Boko Haram. Trong những ngày trước đây, chính quyền Nigeria đã bắt được hàng chục tên khủng bố, trong đó có người phát ngôn của nhóm Boko Haram. Mặt khác, hôm 22 tháng 9, một đoàn người biểu tình ở thành phố Madan, bên Pakistan, đã thiêu hủy một thánh đường cổ kính của Anh giáo, được thiết kiến hồi đầu thế kỷ 20. Nhóm biểu tình này nhằm phản đối vụ cuốn phim xúc phạm đến Hồi giáo được sản xuất tại Hoa Kỳ. Một số người biểu tình đã đột nhập vào thánh đường, đập phá và rơi xăng nổi lửa. Họ cũng phá hủy bàn thờ và nhiều cuốn kinh thánh. Một số cơ sở của giáo hội gần đó cũng bị đoàn người biểu tình chiếu cố phá phách. Mục sư Benjamin Baskat, 50 tuổi, quản lý giáo phận Anh giáo ở miền Bắc Pakistan nói với hãng thông tín Vatican Insider ở Roma rằng: "Chúng tôi đã bị đe dọa trong tuần lễ trước đây, vì thế chúng tôi đã xin chính quyền địa phương bảo vệ các tài sản của giáo hội. Chính quyền đã ra tay nhưng không đủ để ngăn chặn những người biểu tình."
En Jadida, các tín hữu Kitô tại Phi Châu hiện nay vượt quá số tín đồ Hồi giáo tại đại lục này. Theo tin ngày 21 tháng 9 vừa qua của ký giả Andrea Tornielli về một hội nghị được tổ chức tại Đại học En Jadida bên Maroc, 46,53% người Phi Châu hiện nay là tín hữu Kitô và 40,64% theo Hồi giáo, 11,8% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. Kitô giáo chiếm đa số tại 31 trên tổng số 59 nước Phi Châu, trong khi người Hồi giáo chiếm đa số tại 21 nước, 6 nước có đa số dân theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. Cách đây 112 năm, chỉ có 10 triệu người Phi Châu là Kitô hữu, tương đương với 2% dân số thế giới, nhưng nay họ chiếm tới 20%. Trong vòng 10 năm tới đây, số tín hữu Kitô Phi Châu, gồm cả Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống, sẽ vượt qua Âu Châu và toàn Mỹ Châu. Theo ký giả Tornielli, hiện thời số tín hữu Kitô thực hành đạo đã vượt qua người Âu Châu.
Glasgow, Đức cha Philip Tagliaferri, tân tổng giám mục giáo phận Glasgow bên Ecot, lo ngại cho sự tự do tôn giáo tại nước này nếu luật hôn nhân đồng phái được ban hành. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir Europe của Hội đồng Giáo mục Italia, truyền đi ngày 21 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Tartaglia nói, nếu chính phủ Ecot quyết định hợp thức hóa hôn nhân đồng phái, thì chúng tôi lo sợ rằng sẽ có sự giới hạn tự do biểu lộ ý kiến của chúng tôi một cách công khai. Chúng tôi không biết mình có thể tự do khẳng định rằng hôn nhân chỉ là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà không bị kết tội hay không. Điều này thực sự là một nguy hiểm đe dọa tự do tôn giáo. Luật sư Aiden O'Neill, chuyên về quyền con người, cũng đồng ý với Đức Tổng Giám mục Tartaglia và nói rằng, rất có thể các linh mục và các giáo chức sẽ bị kết tội nhân danh luật về quyền con người. Nếu họ bày tỏ ý kiến chống lại hôn nhân đồng phái, họ có thể bị phạt tiền hoặc bị bách hại một cách nào đó. Vì thế, hiện nay quan hệ giữa giáo hội và chính phủ thật là căng thẳng. Chúng tôi đã nêu lên các câu hỏi nhưng không được trả lời thích đáng. Về phương diện cảm xúc, người ta chỉ đăng những sự giận dữ và các cáo buộc. Mức độ cảm xúc càng gia tăng khi chúng tôi nêu lên những câu hỏi như thế và giáo hội bị kết án, vì họ nói là giáo hội thiếu bác ái và bài trừ người đồng tính. Không có một cuộc thảo luận nhưng chỉ có sự đụng độ, và luật sư O'Neill kết luận, chính phủ nói đây là một vấn đề bình đẳng giữa các cặp đồng phái và khác phái, nhưng thực tế là chính phủ đang ở dưới áp lực của một số phe nhóm.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu động viên chống nạn buôn người sau khi nhiều phúc trình về tệ nạn này tại Philippines được công bố trong những ngày qua. Trong thông cáo công bố ngày 18 tháng 9 vừa qua, các giám mục Philippines khẳng định rằng chúng ta phải chấm dứt tệ nạn buôn người. Quá nhiều người trẻ, trẻ em, phụ nữ đang phải chịu bạo hành tính dục, bị cưỡng bách mại dâm và có nhiều lạm dụng khác do sự khai thác bóc lột con người. Thông cáo trên đây do Ủy ban Giám mục Philippines về hoạt động xã hội, công lý và hòa bình, với vị chủ tịch là Đức cha Broderick Babillo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila. Các giám mục mời gọi các tín hữu Công giáo ý thức vấn đề cấp thiết này và hoạt động cụ thể để giúp đỡ các nạn nhân của nạn nô lệ tân thời. Các giám mục khẳng định rằng sinh mạng con người không phải là một món hàng người ta chuyên chở và buôn bán, cần phải tôn trọng nhân phẩm, thăng tiến, tôn trọng, bảo vệ và phát huy để phẩm giá con người đạt tới mức độ sung mãn. Sau cùng, các giám mục Philippines kêu gọi chính phủ nước này đề ra tất cả những biện pháp cần thiết để bắt giam những kẻ buôn người và kết án họ. Đồng thời các giám mục nhắc nhở rằng cuộc chiến chống nạn buôn người không phải chỉ là trách nhiệm của chính quyền, nhưng là công việc của tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là nội dung phần còn lại của tông huấn Giáo hội tại Trung Đông.
Thưa quý vị thính giả, hôm thứ Sáu, 21 tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị nội dung phần thứ nhất của tông huấn Giáo hội tại Trung Đông, được Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 ký và công bố trong cuộc viếng thăm tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 vừa qua. Ngài đề cập đến bối cảnh các tín hữu Kitô tại Trung Đông, trong đó nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, sống trong lo sợ và tủi nhục. Dường như không có những gì cản ngăn được tội ác của Cain. Tông huấn nhắc lại lập trường của Tòa Thánh về các cuộc xung đột trong vùng, về thành Jerusalem và các nơi thánh. Văn kiện tái kêu gọi hoán cải và hòa bình. Hòa bình này không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là an bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp. Sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Tông huấn cũng đề cập đến đời sống Kitô và phong trào đại kết, việc đối thoại liên tôn với người Do Thái và Hồi giáo, lên án việc lạm dụng tôn giáo và những cuộc xung đột không thể biện minh được đối với một tín hữu chân chính. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại của văn kiện này, được coi như chương trình hoạt động của Giáo hội tại Trung Đông trong những năm tới đây.
Phần thứ hai của tông huấn khởi đi từ tiền đề là đặc tính công giáo bao hàm sự hiệp thông giữa giáo hội hoàn vũ và các giáo hội địa phương, và giáo hội địa phương phát sinh từ giáo hội hoàn vũ. Điều này tạo nên một sự khác biệt phong phú và hợp pháp của các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha lần lượt ngỏ lời với các thành phần chủ yếu của giáo hội công giáo. Trước tiên là các thường phụ, những vị hữu trách của các giáo hội đông phương, từ quản. Trong niềm hiệp thông tròn vẹn với Đức Giám mục Roma, các vị làm cho đặc tính hoàn vũ và hiệp nhất của giáo hội trở nên cụ thể, và trong dấu hiệu hiệp thông, biết củng cố tình hiệp thông và liên đới trong khuôn khổ các hội đồng, các thường phụ, công giáo đông phương và các công nghị thường phụ, luôn ưu tiên đề cao sự hòa hợp về những vấn đề căn bản đối với giáo hội. Tiếp đến là các giám mục, dấu chỉ hữu hình cho sự hiệp nhất trong sự khác biệt của giáo hội. Hiểu như là thân mình mà Chúa Kitô là đầu. Các vị là những người đầu tiên được gửi đi tất cả các dân nước để làm cho họ trở nên môn đệ của Chúa. Các vị phải can đảm loan báo và cương quyết bảo vệ đức tin tròn vẹn và duy nhất trong những hoàn cảnh khó khăn không thiếu ở Trung Đông. Các giám mục cũng được mời gọi quản trị lành mạnh, lương thiện và minh bạch các của cải của giáo hội. Và về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các nghị phụ thường hội đồng giám mục đã yêu cầu nghiêm túc duyệt lại tài chính và tài sản của giáo hội để tránh sự lẫn lộn giữa tài sản cá nhân và tài sản của giáo hội. Ngoài ra, các giám mục cũng phải cảnh giác để đảm bảo cho các linh mục được lương bổng xứng đáng và không bị lạc hướng trong vấn đề về vật chất. Việc sang nhượng các tài sản của giáo hội phải tuân hành nghiêm túc giáo luật và quy định hiện hành của Tòa Thánh. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ các giám mục hãy săn sóc mục vụ cho các tín hữu Kitô, không phân biệt quốc tịch hoặc xuất xứ của giáo hội.
Về các linh mục và chúng sinh, tông huấn giáo hội tại Trung Đông nhấn mạnh rằng các linh mục phải giáo dục dân Chúa xây dựng một nền văn minh tình thương theo tinh thần tin mừng và hiệp nhất. Điều này đòi phải thông truyền lời Chúa một cách sâu xa, hợp truyền thống và đạo lý của giáo hội, cùng với sự canh tân trí thức và tu đức của chính các linh mục. Trong viễn tượng đó, sự độc thân là điều quan trọng, là hồng ân khôn lường của Thiên Chúa ban cho giáo hội. Nhưng cả thừa tác vụ của các linh mục có gia đình cũng là thành phần kỳ cựu của truyền thống Đông Phương. Trong tư cách là những người phục vụ tình hiệp thông, các linh mục và chúng sinh phải làm chứng tá can đảm, không chút mờ ám, phải có một đời sống không có gì đáng chê trách và phải cởi mở đối với những văn hóa khác biệt trong giáo hội của mình, chẳng hạn học ngôn ngữ và văn hóa, cũng như những khác biệt giáo hội và đối thoại đại kết và liên tôn. Đối với những người sống đời thánh hiến, các tu sĩ nam nữ, tông huấn nhắc lại rằng đời sống đang tu dưới những hình thức khác nhau đã nảy sinh tại Trung Đông và khơi mào lên một số giáo hội tự quản. Tông huấn nêu bật điều này, các cộng đoàn tu trì là những dấu chỉ ngôn sứ về tình hiệp thông trong các giáo hội liên hệ và trong toàn thế giới. Các cộng đoàn ấy được xây dựng trên lời Chúa và tình hiệp thông huynh đệ. Ngoài ra, dù tình trạng giáo luật của các dòng tu thế nào đi nữa, những người thánh hiến phải cộng tác với Đức Giám Mục trong việc mục vụ và truyền giáo. Họ được mời gọi chuyên cần suy niệm và tuân giữ các lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, thanh bần và vân phục, vì không thể có sự tái sinh về tinh thần của các tín hữu và các cộng đoàn của toàn thể giáo hội nếu không có sự trở về tìm kiếm Thiên Chúa một cách rõ ràng và minh bạch.
Đối với các giáo dân, tông huấn nhắc nhở rằng họ là chi thể thân mình Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội, vì thế họ hoàn toàn được sáp nhập vào sứ mạng của Giáo hội Hoàn Vũ. Đức Giáo hoàng ủy thác cho các giáo dân nghĩa vụ thăng tiến trong lĩnh vực tình trần thế là lĩnh vực riêng của họ, việc quản trị lành mạnh các cuộc cải chung, bênh vực tự do tôn giáo và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Họ cũng được mời gọi hãy mạnh dạn phục vụ chính nghĩa của Chúa Kitô. Nhưng để chứng tá của họ thực sự mang lại kết quả, giáo dân phải vượt thắng những chia rẽ và mọi sự giải thích chủ quan về đời sống Kitô. Về các gia đình, là định chế do Thiên Chúa thiết lập dựa trên bí tích hôn nhân bất khả phân ly đối với người nam và người nữ, tình yêu phu phụ và chủ ý kiên trì trọn vẹn trong sống chung. Tông huấn nhận xét rằng, ngày nay gia đình gặp nhiều nguy hiểm, có cám dỗ chấp nhận những kiểu mẫu trái ngược với tin mừng đang được truyền bá cho một nền văn hóa hiện đại ở nhiều nơi trên thế giới. Trong bối cảnh này, gia đình Kitô phải được nâng đỡ trong những vấn đề và khó khăn của họ, và phải bảo tồn căn tính sâu xa của mình để trước tiên biến gia đình thành một giáo hội tại gia, trường dạy cầu nguyện và sống đức tin, trở thành vườn ươm trồng ơn gọi, trường học tự nhiên về các nhân đức và các giá trị luân lý đạo đức là tế bào nền tảng của xã hội. Tông huấn dành một phần lớn cho vấn đề phụ nữ ở Trung Đông và cần cổ vào sự bình đẳng của nữ giới và nam giới, đứng trước những kỳ thị mà phụ nữ phải chịu và làm thương tổn trầm trọng không những cho phụ nữ, nhưng cho chính Thiên Chúa nữa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng phụ nữ phải dấn thân tham gia vào đời sống cộng đồng, cũng như đời sống giáo hội. Về những tranh biện pháp lý liên quan đến các vấn đề hôn nhân, tiếng nói của phụ nữ phải được lắng nghe ngang với tiếng nói của nam giới mà không phải chịu sự bất công. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khuyến khích áp dụng luật pháp một cách lành mạnh và công bằng hơn trong lĩnh vực này, để những khác biệt pháp lý liên quan đến hôn nhân không đưa tới sự bồi giáo. Sau cùng, các tín hữu Kitô Trung Đông có thể áp dụng quyền của mình trong hôn nhân cũng như trong nơi khác mà không bị giới hạn. Người trẻ và trẻ em, Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ họ đừng sợ hoặc xấu hổ vì là Kitô hữu, hãy tôn trọng tín đồ Do Thái và Hồi giáo, luôn vun trồng qua kinh nghiệm tình bạn chân thật với Chúa Giêsu, yêu thương Chúa Kitô và giáo hội. Như thế, các em có thể phân biệt một cách khôn ngoan về các giá trị tân thời hữu ích cho các em, không để cho chủ thuyết duy vật hoặc một số mạng xã hội thu hút. Việc sử dụng một cách thiếu phân biệt các mạng này có thể làm băng hoại chính bản thân đích thực của những mối quan hệ giữa con người với nhau, đặc biệt là các trẻ em. Tông huấn kêu gọi các phụ huynh, các giáo chức và những người huấn luyện, cũng như các tổ chức công cộng, để các quyền của các vị trẻ thành niên được nhìn nhận ngay từ lúc các em được thụ thai trong lòng mẹ.
Trong phần thứ ba, tông huấn giáo hội tại Trung Đông lần lượt đề cập đến những chủ đề như: thứ nhất, lời Chúa là linh hồn và là nguồn mạch hiệp thông và chứng tá. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các trường chú giải kinh thánh như ở Alexandria, Antioquia, v.v., đã góp phần vào việc xác định đạo lý của mầu nhiệm Kitô giáo hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm, công huấn cổ võ một nền mục vụ kinh thánh đích thực để đánh tan những thành kiến hoặc những ý tưởng sai lầm gây ra những cuộc tranh luận vô ích hoặc tủi nhục. Từ đó có đề nghị công bố một năm kinh thánh theo những điều kiện mục vụ của mỗi nước trong vùng Trung Đông, và nếu thuận tiện thì nối tiếp năm kinh thánh bằng một tuần kinh thánh hàng năm. Sự hiện diện của Kitô giáo ở các nước kinh thánh Trung Đông đi xa hơn việc thuộc về kinh thánh về mặt xã hội hoặc chỉ đạt được một sự thành công về kinh tế hoặc văn hóa bằng cách tìm lại nhựa sống của nguyên thủy và trong việc theo Chúa Kitô sẽ được một đà tiến mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích phát triển những cơ cấu mới để thông tin và huấn luyện, không những về mặt kỹ thuật, nhưng cả về mặt đạo lý và luân lý đạo đức, cho những người chuyên môn trong các lĩnh vực này rất quan trọng đối với việc rao giảng tin mừng. Thứ hai, phụng vụ và đời sống bí tích. Đối với các tín hữu Kitô Trung Đông, phụng vụ là yếu tố thiết yếu của sự hiệp nhất tinh thần và hiệp thông. Sự canh tân việc cử hành các văn bản phụng vụ, nếu cần, phải dựa trên lời Chúa và thực hiện trong sự cộng tác với các giáo hội có cùng truyền thống. Điều chủ yếu là để ý đến tầm quan trọng của bí tích rửa tội, giúp những người lãnh nhận sống trong tình hiệp thông và phát triển một tình liên đới thực sự với các phần tử khác trong gia đình nhân loại, không kỳ thị chủng tộc hoặc tôn giáo. Trong viễn tượng này, Đức Giáo Hoàng mong muốn có một sự thỏa thuận đại kết về sự nhìn nhận bí tích rửa tội giữa giáo hội công giáo và các giáo hội Kitô đang đối thoại thần học với công giáo, để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong đức tin tông truyền. Tông huấn cầu mong có sự thực hành siêng năng hơn bí tích tha thứ và hòa giải, đồng thời nhắn nhủ các vị mục tử và tín hữu hãy thăng tiến những sáng kiến hòa bình giữa những cuộc bách hại.
Thứ ba, việc cầu nguyện và hành hương. Xác tín rằng, hiệu năng việc rao giảng tin mừng dựa trên lời cầu nguyện, tông huấn nêu bật sự kiện Trung Đông là một nơi hành hương tốt đẹp nhất đối với nhiều tín hữu Kitô. Tại đây, họ có thể củng cố đức tin và sống kinh nghiệm, tinh thần sâu xa. Vì thế, Đức Giáo Hoàng yêu cầu làm sao để các tín hữu được tự do lui tới các nơi thánh, không bị giới hạn. Điều thiết yếu là cuộc hành hương kinh thánh ngày nay được trở lại động lực nguyên thủy, đó là một cuộc hành hương thống hối và tìm kiếm Thiên Chúa. Thứ tư, rao giảng tin mừng và bác ái. Sứ mạng của giáo hội. Tông huấn nhấn mạnh rằng, việc thông truyền đức tin là một sứ mạng chủ yếu của giáo hội. Từ đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi tái thiết truyền giảng tin mừng trong bối cảnh hiện nay với nhiều biến chuyển, làm cho tín hữu ý thức về chứng tá cuộc sống của mình. Việc tái truyền giảng tin mừng củng cố lời nói của các tín hữu khi nói về Thiên Chúa một cách can đảm và công khai. Để loan báo tin mừng cứu độ, đặc biệt tại Trung Đông, việc đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của các truyền giảng tin mừng phải để ý đến hai chiều kích, đại kết và tôn giáo. Thứ năm, về phong trào và cộng đoàn giáo hội, Đức Giáo Hoàng khuyến khích họ hành động trong niềm hiệp thông với các giáo mục sở tại và theo những chỉ thị mục vụ của các ngài, để ý đến lịch sử phụng tử, linh đạo và văn hóa địa phương, không lạnh lộn cũng không chiêu dụ tín hữu. Giáo hội công giáo Trung Đông được mời gọi canh tân tinh thần truyền giáo, một thách đố cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh đa văn hóa và đa tôn giáo. Một khích lệ mạnh mẽ theo nghĩa này có thể xuất phát từ năm đức tin. Về bác ái, tông huấn nhắc lại rằng các giáo hội phải noi gương Chúa Kitô, đấng đã trở nên gần gũi với những người yếu thế nhất, các cô nhi, người nghèo, người khuyết tật và các bệnh nhân. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng chào mừng và khuyến khích tất cả những người đang hoạt động một cách hăng say nơi các trung tâm giáo dục, các học đường, các học viện cao đẳng và đại học công giáo ở Trung Đông. Các dụng cụ văn hóa ấy phải được các vị hữu trách chính trị nâng đỡ, chứng tỏ tại Trung Đông có thể sống trong niềm tôn trọng và cộng tác với nhau qua việc giáo dục về tinh thần bao dung.
Sau cùng là việc huấn giáo và đào tạo theo tinh thần Kitô. Tông huấn của Đức Thánh Cha khuyến khích đọc và giảng dạy về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và một sự khai tâm cụ thể về đạo lý xã hội của Hội Thánh. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi các công nghệ giám mục và các tổ chức khác của các giám mục hãy tạo điều kiện dễ dàng cho các tín hữu được tiếp cận sự phong phú tinh thần của các giáo phụ và thực hiện việc giảng dạy về giáo phụ, bổ túc cho việc huấn luyện kinh thánh. Trong phần kết luận tông huấn, nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha long trọng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo không những thoa dịu nỗi đau khổ của tất cả những người đang sống tại Trung Đông, nhưng còn loại trừ những nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy, làm tất cả những gì có thể để đạt tới hòa bình. Đồng thời, các tín hữu công giáo cũng được nhắn nhủ củng cố và sống tình hiệp thông với nhau, mang lại sức sinh động cho việc mục vụ. Thái độ thờ ơ nguội lạnh là điều làm phật lòng Thiên Chúa. Vì thế, các tín hữu Kitô tại Trung Đông, công giáo và các hệ phái khác, hãy đoàn kết và can đảm làm chứng về Đức Chúa Giêsu Kitô. Chứng tá này không phải là dễ dàng, nhưng là điều mang lại sự phấn khởi.
Vừa rồi là nội dung phần còn lại của tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị đời sống tâm linh, trình bày về từ cử chỉ đến cuộc sống.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hơn một năm qua, chúng tôi đã chú giải nội dung của phần thứ hai tông huấn Sacramentum Caritatis, chú trọng đến những nghi thức cử hành thánh lễ cũng như việc thờ lại thánh thể. Để kết thúc, dưới tựa đề từ cử hành đến cuộc sống, chúng tôi xin tóm tắt phần thứ ba của tông huấn. Như đã biết, văn kiện này được chia làm ba phần. Thứ nhất, mầu nhiệm để tin, Mysterium Credendum, từ số 6 tới 33. Phần thứ hai, mầu nhiệm để cử hành, Mysterium Celebrandum, từ số 34 đến 69. Thứ ba, mầu nhiệm để sống, Mysterium Vivendum, từ số 70 đến 93. Ba phần được móc nối với nhau nhằm trình bày ba khía cạnh của bí tích được liên kết chặt chẽ: đạo lý đức tin, cử hành phụng vụ, sống đạo. Mối liên kết này đã được sử dụng trong sách Tái Hội Thánh Công Giáo khi trình bày mầu nhiệm được tuyên xưng cử hành sống, hoặc là dựa theo châm ngôn cổ điển lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Thực ra, hai phần đầu tiên cũng bao hàm nhiều khía cạnh thực hành, chẳng hạn như khi đề cập đến sự thông hiệp trong hội thánh, hoặc những tâm tình được nuôi dưỡng khi cử hành các bí tích nói chung và thánh lễ nói riêng: tin, cậy, mến, tạ ơn, chúc tụng, dâng hiến khẩn nại. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nêu lên một vài ý tưởng độc đáo của phần thứ ba. Phần này gồm có ba mục. Thứ nhất, thánh thể và nếp sống mới, từ số 70 đến 83. Thứ hai, thánh thể mầu nhiệm được loan truyền, từ số 84 đến 87. Thứ ba, thánh thể mầu nhiệm được cống hiến, từ số 88 đến 93. Chúng ta cũng có thể đặt tên cho ba mục này là linh đạo, sứ vụ và phục vụ. Mục thứ nhất liên quan trực tiếp đến đời sống tâm linh Kitô giáo và sẽ được bàn rộng hơn. Còn hai mục còn lại sẽ được gom lại dưới một tiêu đề chung là loan báo và phục vụ. Linh đạo thánh thể. Có nhiều cách thức để trình bày linh đạo thánh thể. Những dịp chuẩn bị cho năm thánh thể từ tháng 10 năm 2004 tới tháng 10 năm 2005, Bộ Phụng Tự đã soạn ra một tài liệu mang tựa đề Năm thánh thể hướng dẫn và đề nghị, trong đó đã rèn ra một mục cho đề tài những nét chính về linh đạo thánh thể. Dựa theo diễn tiến của các nghi thức thánh lễ, văn kiện đã lần lượt nêu bật 11 nét nổi bật của nó. Đó là phụng vụ lời Chúa đưa chúng ta đến thái độ biết lắng nghe tiếng Chúa. Những lễ nghi thống hối ở đầu lễ và trong suốt buổi lễ thúc giục chúng ta lòng hoán cải. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua. Tâm tình tương ứng là tưởng nhớ các hồng ân của Chúa ban và sử dụng các ân ban với tinh thần trách nhiệm. Thánh lễ là một thí tế. Chúng ta hãy tham dự thánh lễ với tâm tình dâng hiến cuộc đời. Thánh lễ theo ngôn ngữ Eucharistia có nghĩa là tạ ơn. Chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa mọi nơi và mọi lúc như lời mở đầu tiền tụng. Thánh lễ cử hành sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúng ta hãy tập nhìn thấy Chúa Giêsu trong hết mọi biến cố cuộc đời. Thánh lễ là mầu nhiệm hiệp thông. Chúng ta hãy xây dựng sự đồng tâm và yêu thương trong cộng đoàn của mình. Kế đó là những tâm tình thinh lặng, thở lại, vui tươi. Và sau cùng và cuối thánh lễ, chúng ta được sai đi mang bình an đến cho nhân loại. Khi nghiên cứu linh đạo thánh thể trong tông huấn Sacramentum Caritatis, chúng tôi mới lưu ý đặc biệt đến cách móc nối những đạo lý đức tin với việc sống đạo. Thật vậy, như chúng ta đã biết, trước đây thần học thiên lý thường nêu bật ba khía cạnh chính của bí tích, cái riêng đã trong cuộc tranh luận với phái cải cách, đó là hiến tế, hiện diện, bữa tiệc. Dĩ nhiên, người ta chú trọng đến bản chất của chính mầu nhiệm thánh thể. Bây giờ, xem ra tông huấn Sacramentum Caritatis muốn rút ra những hệ luật thực tiễn của các khía cạnh ấy cho đời sống Kitô hữu. Thứ nhất, thánh thể là hy tế. Thánh lễ hiện tại hóa hy lễ của Đức Kitô trên thập giá. Tuy nhiên, trong hy tế thánh lễ, hội thánh không chỉ dâng Đức Kitô lên Chúa Cha mà còn dâng chính bản thân mình nữa. Ngay từ trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã cho dân Israel biết rằng Thiên Chúa không ưa thích lễ dâng trên bò, nhưng mà Ngài thích lễ dâng của tấm lòng suy phục. Thánh Phaolô sẽ khai triển đề tài này khi khuyên nhủ các tín hữu hãy dâng cuộc đời của mình làm hy lễ dâng cho Chúa. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Roma chương 12 câu 1. Các nhà chú giải đã lưu ý rằng không dễ gì mà dịch cái mệnh đề thứ hai. Chúng tôi vừa mới trích dẫn bản dịch của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Còn cha Nguyễn Thế Thuấn thì dịch như thế này. Đó là sự thờ phượng thiêng liêng của anh em. Nguyên gốc Hy Lạp là logike latreia. Latreia có nghĩa là phục vụ hay là phụng sự. Còn logikos theo nghĩa đen là hợp với tư tưởng, với lý trí, logos. Bản Vulgata dịch sai chữ là rationabile obsequium. Vấn đề được đặt ra là phải hiểu hợp lý như thế nào. Chắc hẳn đây không phải theo nghĩa là phù hợp với lý trí, nhưng có lẽ phải hiểu như là chân thật, hợp với chân lý của tin mừng, khác với phụng tự của các tôn giáo khác. Tông huấn đã dùng thuật ngữ theo nghĩa là cultu spiritualis, phụng tự thiêng liêng, phụng tự trong thần khí, phụng tự tâm linh, có lẽ để đối lại với các thứ phụng tự hình thức bên ngoài. Dù sao, điều muốn nhấn mạnh là người tín hữu cần biến cuộc đời của mình thành một phụng tự, một cuộc sống thánh thể, toàn thể cuộc đời của họ được thánh hóa, đến nỗi ra như không còn sự phân biệt giữa cái thiêng và cái tục nơi họ nữa. Chúng ta hãy nghe một đoạn ở số 21. Việc phụng tự mới của người Kitô hữu bao trùm hết mọi khía cạnh của đời sống bằng cách biến đổi chính đời sống này. Vậy dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Trong mọi hành vi của đời sống, người Kitô hữu được mời gọi bày tỏ việc phụng tự đích thực dành cho Thiên Chúa. Chính trong việc phụng tự đích thực mà căn tính thánh thể của đời sống Kitô hữu bắt đầu hình thành. Vì liên hệ đến tất cả thực tại nhân loại của tín hữu trong đời sống cụ thể hàng ngày, thánh thể có khả năng ngày qua ngày tạo nên sự biến đổi nơi con người, được mời gọi trở nên hình ảnh của con Thiên Chúa. Chẳng có gì thực sự nhân loại mà không tìm thấy trong bí tích thánh thể khuôn mẫu thích hợp để được sống cách sung mãn, từ tư tưởng và tình cảm cho đến lời nói và việc làm. Tất cả giá trị nhân loại của sự mới mẻ triệt để mà Đức Kitô mang đến trong thánh thể tỏ hiện ở đây. việc phượng tự dành cho Thiên Chúa trong đời sống con người không thể bị đóng khung trong một thời khắc đặc biệt và riêng tư nào đó. Nhưng do tự bản chất, việc phượng tự này hướng tới việc thâm nhập từng khía cạnh của thực tại con người. Số 71. Nên biết ở số 82, tôi muốn nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor số 107 cũng đã lấy chủ đề sự thờ phượng thiêng liêng để định hướng cho toàn thể đời sống luân lý Kitô giáo bắt nguồn từ bí tích thánh thể. Khía cạnh thứ hai, thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Dưới khía cạnh tín lý, hội thánh tuyên xưng rằng bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh và lời thánh hiến. Chúa Giêsu hiện diện thực sự vere realite trong bí tích này. Tuy nhiên, tác động của Thánh Linh không chỉ giới hạn vào việc biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu mà thôi. Giáo hội còn khả năng Thánh Linh biến đổi tất cả những ai thông dự cùng một bánh thánh và một chén thánh để trở nên một với Chúa Kitô và trở nên một với nhau. Hai khía cạnh của tác động Thánh Linh được phụng vụ đặt tên cho hai kinh khởi này là Thánh Hiến và Hiệp Thông. Thần học kinh viện đặt tên cho sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa gọi là biến đổi bản thể, Transubstantiatio. Ngày nay, dựa theo số 38 của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, thần học cũng muốn kéo dài sự biến đổi sang các lĩnh vực khác, biến đổi ý nghĩa của con người, biến đổi xã hội, biến đổi cứu cánh của lịch sử. Thực ra, những tư tưởng này đã được Thánh Augustino nói đến khi bàn về hiệu quả của việc hiệp lễ. Khi ăn uống, thì lương thực trở nên thân thể của chúng ta. Còn khi chúng ta ăn bánh thánh thể, thì chúng ta được biến đổi thành thân thể của Chúa. Theo như chính Chúa đã nói, kẻ nào ăn tôi thì sẽ sống vì tôi. Tông Sacramentum Caritatis khai triển tư tưởng này khi nói đến một sự thay đổi tận căn của đời sống Kitô hữu nhờ tiếp xúc với thánh thể. Thánh thể trở nên một hình thái sinh sống, forma vitae của người Kitô hữu, một công thức được dùng nhiều lần trong phần thứ ba, số 70, 71, 76, 77, 80, 82, 84. Ý tưởng về sự thay đổi cá nhân và xã hội được tông huấn nhắc tới trong phần thứ nhất số 11 với hình ảnh là sự phân rẽ hạt nhân. Sự thay đổi này chi phối toàn thể đời người, khởi đầu từ việc thay đổi lối suy tư và não trạng, rồi đưa tới cả việc biến đổi văn hóa nữa. Nói đến biến đổi tư duy và não trạng, chúng ta có thể nghĩ đến việc thiết lập bậc thang các giá trị dựa theo tin mừng, nói ở bài giảng trên núi, chứ không phải là theo thói đời, hoặc là nghĩ đến tinh thần yêu thương trao ban, thay vì óc khai thác để kiếm lợi nhuận. Trong bối cảnh này, tông muốn đã dành ra ba số từ 72 đến 74 để suy nghĩ về ý nghĩa của ngày Chủ nhật. Tại nhiều nơi, ngày ấy cũng là ngày lao động, và vô tình lao động được đặt làm thượng đế. Một khi lao động trở thành cứu cánh của cuộc đời chứ không còn là phương tiện phục vụ cuộc đời con người nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Kano. Chủ nhật vừa qua, một vụ khủng bố đã xảy ra tại nhà thờ Công giáo Thánh Gioan Tẩy Giả tại Winti, thuộc miền Bauchi, Bắc Nigeria, làm cho 3 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu động viên chống nạn buôn người sau khi nhiều phúc trình về tệ nạn này tại Philippines được công bố trong những ngày qua. Enzadida, các tín hữu Kitô tại Phi Châu hiện nay vượt quá số tín hữu Hồi giáo tại lục địa này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.org. www.vatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô mai sau tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua hôm nay mai ngày. Đức Kitô mai sau tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia bài ca cứu thế.